Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 31 tháng 7 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Liên Hiệp Quốc cho rằng Israel và phe Hamas có thể đã phạm tội ác chiến tranh.
Locating rockets within schools and hospitals, or even launching.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Geneva, nhưng trước hết Trà My lược thuật các tin quan trọng khác.
Israel tuyên bố quyết tâm phá hủy hệ thống đường hầm xuyên biên giới của phe chủ chiến Hamas. Sierra Leone tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Ebola. Các chuyên gia tới địa điểm rơi máy bay Malaysia ở Ukraine.
Sau phần tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là tiết mục câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần và bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mở đầu phần tin tức thời sự là một số tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương ghi nhận.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nói Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo có xảy ra ở Việt Nam, nhưng cũng có một số dấu hiệu tiến bộ trong lĩnh vực này. Theo tin của AP, ông Bielefeld đưa ra nhận định vừa kể tại một cuộc họp báo ở Hà Nội nhằm thẩm định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông cho biết trong chuyến đi thăm Việt Nam, ông đã bị nhân viên an ninh theo dõi sát và một số người ông muốn tìm gặp bị sách nhiễu và trấn áp tinh thần. Theo kế hoạch, ông Bielefeld dự định thực hiện chuyến đi thăm 3 tỉnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị gián đoạn. Ông Bielefeld cho biết lý do là vì ông đã nhận được thông tin đáng tin cậy rằng một số nhân vật ông muốn tìm gặp hoặc là bị theo dõi nghiêm ngặt, bị cảnh cáo, trấn áp tinh thần, sách nhiễu hoặc bị cảnh sát ngăn cản và cấm du hành. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng ông Bielefeld cho biết là cá nhân ông cũng bị các nhân viên an ninh và cảnh sát Việt Nam theo dõi sát, mặc dù họ không công khai ra mặt. Và trong các điều kiện đó, tính cách riêng tư của các cuộc gặp gỡ của ông nhằm tìm hiểu tình hình thực tế không được đảm bảo. Ông Bielefeld nói đây là một hành động vi phạm rõ rệt thẩm quyền điều tra của ông trong một chuyến đi thăm bất cứ nước nào. AP tường trình rằng, tại một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, chính phủ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể làm được để tạo điều kiện dễ dàng cho báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, kể cả dàn xếp tất cả các cuộc gặp gỡ mà ông đã yêu cầu. Ông Lê Hải Bình nói, việc đón tiếp báo cáo viên Liên Hiệp Quốc chứng tỏ thiện chí, sự hợp tác và thái độ cởi mở của Việt Nam, cũng như sự nghiêm túc của Việt Nam trong những cam kết của mình khi tham gia Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Bielefeld nói ông đã nghe một số tố cáo về các hành động sách nhiễu, các vụ quản thúc tại gia, tống giam, phá hoại những nơi thờ phượng, những vụ đánh đập, và một số người đã bị áp lực phải tham gia các giáo hội chính thức mà có người gọi là quốc doanh để từ bỏ giáo hội của họ. Ông Bielefeld nói ông không thể đưa ra một thẩm định toàn diện về các trường hợp riêng rẽ. Thế nhưng ông kết luận rằng có những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hãng tin Reuters trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho rằng những hành động can thiệp mà ông Bielefeld đề cập tới chỉ là một sự hiểu lầm. Về những dấu hiệu cải thiện, vị đại diện của Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng không gian hoạt động tôn giáo đã gia tăng trong mấy năm gần đây, và sinh hoạt tôn giáo tại một số cộng đồng ở Việt Nam đã cải thiện so với trong quá khứ. Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho công dân. Chính quyền Cộng sản Việt Nam chính thức công nhận khoảng 12 tôn giáo. Nhưng bên cạnh đó, một số giáo hội đã bị cấm hoạt động và các thành viên của họ bị bắt bớ, giam cầm. Hà Nội tuyên bố chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp mới bị bắt giam, chứ không có ai bị bắt giữ hay tống giam chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam mở rộng quyền tự do tôn giáo và cải thiện nhân quyền, giữa lúc Washington đang mưu tìm sự hậu thuẫn ở trong nước để thắt chặt hơn các quan hệ thương mại và quân sự với Hà Nội. Trung Quốc cam kết củng cố quan hệ song phương với Việt Nam. Tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để củng cố quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam trong nhiệm kỳ của ông ở Hà Nội. Tin của VNN và Xinhua tường thuật rằng ông Hồng Tiểu Dũng đã gặp ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào chiều tối thứ Ba tại một cuộc tiếp tân ở Hà Nội. VNN đưa tin rằng tân đại sứ Trung Quốc bày tỏ mong muốn của ông được sự hậu thuẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan bộ sở Việt Nam liên hệ để thực hiện sứ mạng của ông. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng tân đại sứ Trung Quốc nhận nhiệm vụ mới. Ông nói rằng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông Nhân bày tỏ mong muốn Trung Quốc sẽ coi sự phát triển của Việt Nam cũng là cơ hội phát triển của Trung Quốc và đóng góp thiết thực cho tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nhà nước trong tương lai. Ông Hồng Tiểu Dũng nhận nhiệm sở mới ở Hà Nội giữa lúc hai nước đang đối đầu trong một cuộc tranh chấp biển đảo đã leo thang đáng kể sau khi Bắc Kinh điều giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây là bản tin thế giới do Trà My vừa cập nhật.
Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố là lực lượng nước ông sẽ phá hủy hệ thống đường hầm xuyên biên giới của các phần tử chủ chiến, dù có hay không có một lệnh ngừng bắn. Phát biểu tại một cuộc họp nội các ngày hôm nay, ông Netanyahu khẳng định là ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ngăn cản Israel hoàn tất điều mà họ gọi là trọng tâm chính của chiến dịch hành quân của mình tại dải Gaza. Một giới chức quốc phòng Israel ngày hôm qua cho biết là chỉ còn vài ngày nữa thôi, lực lượng Israel sẽ phá hủy tất cả đường hầm mà phe Hamas sử dụng. Quân đội cũng loan báo là đang điều động 16.000 binh lính trù bị giữa lúc cuộc xung đột tiếp diễn sang ngày thứ 24 với các cuộc không kích và nã đạn pháo hạng nặng từ xe tăng. Israel bắt đầu chiến dịch hành quân hôm 8 tháng 7 đáp trả rocket của phe chủ chiến từ Gaza. Kể từ đó, cuộc xung đột đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng trên lãnh thổ Palestine cùng với 56 binh sĩ Israel. Israel đã gửi các đặc sứ tới Ai Cập để thảo luận về khả năng một cuộc ngừng bắn. Cho tới nay, các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt giao tranh đều bất thành, kể cả một kế hoạch trước đây của Ai Cập. Trong khi bạo động tiếp diễn ngày hôm nay, thì Liên Hiệp Quốc báo cáo là có thêm 15.000 người Palestine tìm cách tị nạn tại các trại tạm cư của Liên Hiệp Quốc ở Gaza, nâng tổng số người tị nạn lên thành 220.000, tức là cao gấp khoảng 4 lần mức dự kiến của Liên Hiệp Quốc. Tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo đã chấp thuận một hợp đồng bán đạn dược cho Israel. Một phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài cho hay đây là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ đối với nền an ninh của Israel. Trước đó vài giờ, Tòa Bạch Ốc lên án vụ nã pháo vào một trường học do Liên Hiệp Quốc điều hành ở Gaza, khiến ít nhất 15 người chết và làm bị thương hơn 100 người khác.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay nói rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho các mục tiêu quân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva, bà Pillay cảnh báo cả Israel lẫn Hamas có thể vi phạm tội ác chiến tranh qua việc vi phạm các nguyên tắc nhân đạo này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thường dân đang gánh chịu hầu hết những thiệt hại của cuộc chiến đang bước sang ngày thứ 24 ở Gaza. Các số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy trong số hơn 1.200 người Palestine bị thiệt mạng, có đến 74% là thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Gần 60 người Israel thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Hàng trăm cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại hoặc bị phá hủy ở phần đất của người Palestine. Giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc, bà Navy Pillay, nói rằng nhà cửa, bệnh viện, trường học của Liên Hợp Quốc và những cơ sở hạ tầng duy trì cuộc sống như nhà máy điện, nhà máy nước và những nhà máy xử lý nước thải ở dải Gaza là những cơ sở được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Bà nói rằng những vụ tấn công nhắm vào những nơi được sử dụng riêng cho mục tiêu trợ giúp nhân đạo có thể là một tội ác chiến tranh. Bà đề cập tới việc 250.000 thường dân Palestine đang tạm trú tại các trường học được điều hành bởi cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc. Bà gọi việc Israel pháo kích vào các trường học đó và giết chết và gây thương tích cho thường dân trú ẩn ở đó là vô lương tâm. Bà cũng lên án việc Hamas dùng các cơ sở của Liên Hợp Quốc làm nơi cất giấu vũ khí. Bà nói rằng đó là một sự vi phạm trắng trợn đối với sự trung lập của các cơ sở của Liên Hợp Quốc.
Locating rockets within schools and hospitals.
Đặt rocket ở trường học và bệnh viện hoặc thậm chí phóng những rocket này từ những khu vực đông dân cư là những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Nhưng điều đó không làm cho phía bên kia, ở đây là Israel, không còn trách nhiệm là phải tuân hành những nghĩa vụ của mình về luật nhân đạo quốc tế.
Bà Pillay nói rằng Israel trong tư cách là một nước chiếm đóng có những trách nhiệm nhất định đối với người Palestine. Bà cho biết Israel phải chu toàn trách nhiệm là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân ở Gaza. Họ cũng phải bảo vệ quyền của người dân ở đây là có chỗ ở, lương thực và nước sạch. Trong lúc đả kích những hành động quân sự của Israel ở Gaza, bà Pillay cũng nêu lên những sự sai trái của phe Hamas. Bà nói rằng bà hiểu được những mối quan tâm của Israel và việc Israel cần phải bảo vệ cho dân chúng của mình.
I have condemned the rocket attacks because they are indiscriminate.
Tôi đã lên án những vụ tấn công bằng rocket bởi vì những vụ này nhắm mục tiêu bừa bãi vào thường dân và có một sự thật là trẻ em Israel cũng có quyền sống giống hệt như trẻ em ở Gaza.
Bà Pillay nói rằng cả hai phía trong cuộc chiến phải tôn trọng nguyên tắc tối cao của cách hành xử trong tình trạng thù địch. Bà cho biết đó là nguyên tắc phân biệt cân xứng và phòng ngừa. Các ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng bà cùng với thế giới lên án cuộc xâm lăng đang diễn ra ở Gaza và đặc biệt là việc giết hại thường dân. Bà ghi nhận là cả Israel lẫn Hamas đều đưa ra những lý lẽ để biện minh cho hành động của mình. Nhưng bà nói rằng đối với bà thì những gì đang xảy ra ở Gaza là sai trái và luôn luôn là sai trái.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một toán chuyên gia quốc tế lần đầu tiên vừa tiếp cận tới địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi ở đông Ukraine sau nhiều ngày các nỗ lực bất thành vì bạo động trong vùng do phe ly khai kiểm soát. Diễn tiến mới nhất này được Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu loan báo ngày hôm nay. Tổ chức này cho biết là một toán nhỏ gồm các nhà quan sát của họ, tháp tùng cùng với 4 chuyên gia người Hà Lan và Australia đã tới được địa điểm máy bay rơi qua một lộ trình mới. Tới được hiện trường cũng có nghĩa là toán chuyên gia có thể bắt đầu thu thập các chứng cứ quan trọng từ vụ tai nạn và tiếp cận thi thể các nạn nhân chưa được chuyển về Hà Lan để nhận dạng. Một phát ngôn nhân của tổ chức nói toán của họ tìm cách đến được địa điểm này nhờ rất nhiều các cuộc thương lượng trong một thời gian ngắn. Trên trang xã hội Twitter, tổ chức này nói toán này dự kiến sẽ thực hiện các cuộc thăm dò sơ khởi và bắt đầu tìm kiếm bằng chứng cũng như các thi thể càng sớm càng tốt trong một chuyến thăm sắp tới. Trước đó, trong ngày hôm nay, Ukraine thông báo tạm ngừng bắn một ngày trong cuộc chiến chống lại các phần tử nổi dậy thân Nga tại khu vực để cho phép các nhà điều tra quốc tế tới hiện trường nơi máy bay MH17 bị rơi. Kiev nói động thái ngày hôm nay nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu ngưng giao tranh để cho phép toán chuyên gia quốc tế vào khu vực. Thân nhân các nạn nhân trong tai nạn khiến 298 người thiệt mạng hôm 17 tháng 7 nóng lòng chờ đợi các nhà điều tra có mặt tại hiện trường. Người ta tin rằng một vài thi thể vẫn còn tại đây sau khi khoảng 200 thi thể đã được chuyển sang Hà Lan để nhận dạng hồi tuần trước. Phát biểu nhân chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng Malaysia Najib Rajak hôm nay kêu gọi chấm dứt ngay các hành động chiến tranh ở đông Ukraine và nhấn mạnh rằng các nhà điều tra cần được tiếp cận đầy đủ tới địa điểm rơi máy bay. Các nhà phân tích Mỹ nói máy bay Malaysia bị rơi ở đông Ukraine là vì một phi đạn của Nga, có phần chắc là do các phần tử nổi dậy bắn đi vì nhầm tưởng đó là một phi cơ của Ukraine. Tổng thống Sierra Leone, ông Ernest Bai Koroma vừa công bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với vụ bộc phát dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Trong bài diễn văn quốc gia, ông Koroma cho biết là chính phủ đang khoanh vùng cách ly các khu vực phát hiện bệnh dịch, hạn chế các buổi tụ tập công cộng, lục soát nhà cửa để xác định người bị nhiễm và cập nhật các thủ tục cho hành khách tại sân bay chính của quốc gia. Các biện pháp này sẽ được áp dụng trong vòng từ 60 tới 90 ngày. Tổng thống nói Sierra Leone đang trong cuộc đại chiến và Ebola đã vượt mức mà bất kỳ một quốc gia hay một cộng đồng nào có thể đẩy lùi. Ông thông báo là ngày mai sẽ tới Guinea để gặp gỡ các vị đồng cấp của Guinea và Liberia để thảo luận về dịch bệnh nguy hiểm này. Ông cũng hủy chuyến đi tuần tới sang Washington, nơi Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì một thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi. Các nước dọc theo biên giới với Sierra Leone nằm trong tâm điểm đợt bùng phát dịch mà Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 729 người kể từ tháng 2 tới nay. Trong số này có một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ và Liberia tử vong ở Nigeria hồi tuần trước. WHO thống kê tổng số ca Ebola tại Tây Phi hiện là 1.323 trường hợp. Hội Y sĩ Không Biên Giới nằm trong số các tổ chức y tế đang nỗ lực chống lại sự lây lan của Ebola tại Sierra Leone. Liberia loan báo các biện pháp của họ ngày hôm qua trong nỗ lực chống lại dịch bùng phát, bao gồm đóng cửa trường học trên cả nước và cho nhân viên chính phủ không đảm trách nhiệm vụ khẩn thiết, nghỉ làm trong một tháng. Trong khi đó, hai tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình Mỹ tại Liberia đang bị cô lập sau khi bị phơi nhiễm với virus Ebola. Một phát ngôn nhân ngày hôm qua xác nhận hai người này có tiếp xúc với một cá nhân sau đó đã chết vì virus Ebola. Tổ chức này hiện di chuyển tất cả các tình nguyện viên của họ ra khỏi Liberia, Sierra Leone và Guinea để cảnh giác phòng ngừa. Không có vaccine phòng ngừa hay thuốc chữa cho Ebola, căn bệnh vốn có thể gây tử vong tới 90% các trường hợp. Các triệu chứng bao gồm sốt, nôn, tiêu chảy, đau nhức toàn thân và xuất hiện không và máu không ngừng từ tai, mắt và mũi. Virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc với máu hay các chất dịch từ cơ thể của người bị nhiễm bệnh. Các giới chức y tế khuyến cáo người dân không nên chạm vào bệnh nhân bị nhiễm Ebola và tránh các nghi thức chôn cất đòi hỏi phải mang vác thi thể của nạn nhân chết vì Ebola. Vụ bộc phát Ebola ở các nước Tây Phi đã khiến nhiều nước ở Á Châu áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Tuy các nhà khoa học nói rằng một vụ lây lan của bệnh này trên thế giới có phần chắc sẽ không xảy ra. Tại phi trường quốc tế Incheon của Nam Triều Tiên, một trung tâm du hành đường hàng không ở châu Á, công tác kiểm tra hành khách đang được tăng cường. Giới hữu trách ở đây cho biết là tất cả các hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt bằng máy chụp hình hồng ngoại tuyến. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Nam Triều Tiên cho hay họ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về Ebola hồi tháng 4 và đã sẵn sàng ứng phó với những vụ lây nhiễm có thể xảy ra. Họ cũng hối thúc công dân Nam Triều Tiên đừng tới các nước phi châu đang có dịch. Australia cũng ban hành lệnh cảnh báo du hành đối với Guinea, Sierra Leone và Liberia. Bác sĩ trưởng của Australia, ông Chris Bagley cho rằng khả năng Ebola lan sang nước ông ở mức rất thấp, nhưng tất cả các cơ quan biên phòng đang đề cao cảnh giác đối với những triệu chứng của những người tới Australia bằng đường hàng không hoặc đường biển. Thời gian ủ bệnh của virus Ebola là từ 2 cho tới 14 ngày, và trong thời gian đó, người bị nhiễm có thể không có dấu hiệu nào triệu chứng bệnh. Tại Hồng Kông, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cho biết là các bệnh viện công sẽ bắt đầu báo cáo và xét nghiệm tất cả những người bị sốt mà đã tới ba nước châu Phi có dịch trong vòng 21 ngày trước đó. Phi trường Sovanumpi ở ngoại ô Bangkok là một trong những phi trường tấp nập nhất thế giới, với số hành khách mỗi năm vượt mức 30 triệu. Các giới chức y tế Thái Lan cho biết là mỗi tuần chỉ có từ 30 tới 50 người đến từ các nước đang có dịch Ebola. Và hiện nay, giới hữu trách chưa thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt hành khách, nhưng tất cả các bệnh viện ở Thái Lan đã được lệnh theo dõi bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm, đặc biệt là những người đã du hành tới vùng có dịch. Một số hãng máy bay đã tạm ngưng các chuyến bay tới vùng bị ảnh hưởng, nhưng các giới chức y tế nói rằng có rất ít khả năng lây bệnh trong lúc đáp máy bay. Từ tháng 3 tới nay, có hơn 1.200 ca bệnh Ebola được xác nhận ở Tây Phi, trong đó có gần 700 ca tử vong. Các chuyên gia tin rằng đây là một dạng mới của virus Ebola.
Quân đội Thái Lan đầu tuần này đã thông qua dự án với kinh phí 23 tỷ đô la để nâng cấp hệ thống xe lửa quốc gia trong vòng 8 năm. Những lời chỉ trích đối với chính phủ và các chính sách của họ đã bị chặn lại kể từ khi chính quyền ngăn cấm ý kiến bất đồng của công chúng. nhưng theo thông tín viên VOA Ron Corbin, một cựu bộ trưởng tài chính, cảnh báo rằng chính quyền quân nhân đang tập trung quá mức vào cải cách kinh tế. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Chương trình chi tiêu 23 tỷ đô cho cơ sở hạ tầng được công bố hồi đầu tuần này, đánh dấu một bước nữa của chính quyền quân sự Thái Lan trong việc đẩy mạnh và củng cố nền kinh tế. Chương trình kéo dài 8 năm này nhằm nâng cấp hầu hết toàn bộ mạng lưới tàu, bao gồm cả hệ thống tàu cao tốc, mà dự kiến sẽ kết nối Trung Quốc với các vùng nông nghiệp giáp biển phía đông và các khu vực đông bắc của Thái Lan. Nhà kinh tế học của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, bà Luxman Atapich, nói các kế hoạch này cho thấy các giới chức đang chuẩn bị thế nào cho việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, gọi tắt là AEC, vào năm 2015. Theo đó, các rào cản về kinh tế sẽ được dỡ bỏ để tăng cường liên kết kinh tế giữa các nước Đông Nam Á. Bà nói chính quyền quân sự và những người cố vấn của họ đánh giá rất cao mối liên kết này, lý do không chỉ bởi AEC mà còn bởi họ muốn phát triển các vùng kinh tế giáp biên và kết nối các khu vực chưa được khai thác với các nước láng giềng. Họ cũng bàn thảo việc kết nối hệ thống tàu lửa này với Trung Quốc, do đó nó thực sự vượt ra ngoài AEC. Họ đang suy tính về sự hợp tác khu vực và sự kết nối trong đó. Kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 22 tháng 5, sau nhiều tháng rối loạn chính trị, quân đội đã đẩy mạnh liên kết kinh tế và kinh doanh với Trung Quốc, đồng thời tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, đặc biệt là gạo, theo các giao kèo ở cấp chính phủ. Chính quyền dân sự trước đó của Thủ tướng Diên Lúc Sinawat cũng đưa ra dự luật chi tiêu dành cho giao thông, nhưng chương trình trị giá 65 tỷ đô la bị chỉ trích vì thiếu minh bạch, và tòa án sau đó đã làm mất hiệu lực dự luật này. Ông Adrian Dunn, giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Quản lý Đầu tư Tư vấn Tài sản Brooker Dunn, nói tại một hội nghị kinh tế rằng nhiều người hy vọng quân đội sẽ đảm bảo minh bạch hơn trong việc giám sát các dự án.
What people are waking up to is actually that these people may actually...
Cái mà mọi người đang nhận thấy được thực sự là họ có thể có những kế hoạch hợp lý cho nền kinh tế, trong đó bạn có thể chi, ví dụ như ít hơn 20% vào cơ sở hạ tầng và thu nhiều hơn 10% nếu bạn không chi 45% vào các khoản đút lót.
Quân đội đã đặt chấn hưng kinh tế là một ưu tiên lớn sau khi Thái Lan rơi vào khủng hoảng kinh tế trong quý đầu năm 2014, giữa lúc lòng tin của giới đầu tư bị giảm sút vì những vụ tranh chấp chính trị và các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, ông Korn Chattikavanich, một vị cựu bộ trưởng tài chính trong chính phủ do đảng Dân Chủ lãnh đạo cho tới năm 2011, nói công việc chính của tập đoàn quân nhân là bảo đảm ổn định chính trị, chứ không phải kinh tế trước cuộc tổng tuyển cử.
Có một sự lôi cuốn rất lớn cho khu vực tư lẫn những người nắm quyền để họ tìm cách thúc đẩy cho tất cả những loại dự án rất lớn. Việc đó cũng tốt thôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là việc sử dụng tốt nhất thời giờ của họ. Tôi không nghĩ rằng công việc của họ là đưa ra những quyết định về kinh tế. Công việc của họ là sửa chữa một hệ thống chính trị không phát huy chức năng.
Mặc dù vậy, quân đội đang xúc tiến kế hoạch chi tiêu với việc mua các đầu máy xe lửa mới, thực hiện những dự án nâng cấp xa lộ và xây dựng những tuyến xe lửa điện ở Bangkok.
Sau một ngày đầy kịch tính, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép Hạ viện kiện Tổng thống Barack Obama. Các dân biểu Cộng hòa nói Tổng thống vi phạm hiến pháp vào năm 2013 bằng cách thay đổi luật bảo hiểm sức khỏe mà không được sự chấp thuận của Quốc hội. Phe Dân Chủ nói dự luật này là một đòn chính trị nhằm phá hoại tính chính đáng của Tổng thống. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Cindy Sain gửi về bài tường thuật.
Đó là một ngày tranh luận sôi nổi tại Hạ viện về tình trạng dân chủ tại nước Mỹ. Các dân biểu Cộng hòa nói Tổng thống Dân chủ Barack Obama đã công khai tuyên bố là ông có cây bút để ký, và nếu Quốc hội không hành động để giải quyết vấn đề, ông sẽ tự hành động về những vấn đề như di trú và bảo hiểm sức khỏe. Chủ tịch Hạ viện, dân biểu Cộng hòa John Boehner nói vụ kiện này không liên quan gì đến Cộng hòa hay Dân chủ, nhưng là để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại sự lạm quyền của ngành hành pháp.
Are you willing to let any president choose what laws to execute and what laws to change?
Quý vị có muốn để bất cứ tổng thống nào tự chọn luật để thi hành và tự chọn luật để thay đổi không? Quý vị có muốn để bất cứ ai phá vỡ những điều mà các nhà lập quốc đã xây dựng hay không?
Tuy nhiên, hầu hết các dân biểu dân chủ cực lực chống lại vụ kiện này và họ xem đó là một động thái chính trị để lấy lòng các cử tri Cộng hòa trong năm bầu cử và làm mất thời giờ của Quốc hội và phí tiền của người đóng thuế. Một số dân biểu Dân Chủ nói một số đảng viên Cộng Hòa đã chống đối mạnh mẽ Tổng thống Obama ngay từ ngày đầu tiên ông nhậm chức.
Dân biểu Dân Chủ và là lãnh tụ dân quyền John Lewis nói, vụ kiện này đi quá xa.
Tôi yêu cầu các đồng viên của tôi có can đảm, chỉ cần can đảm thôi, chống lại nghị quyết lăng nhục và xúc phạm này.
Khi nói chuyện với một đám đông nhiệt tình tại thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri ở vùng trung tây nước Mỹ, Tổng thống Obama dường như bác bỏ cuộc bỏ phiếu này, và ông chế giễu đảng Cộng hòa là đã phí phạm thì giờ, trong lúc chỉ còn 2 ngày nữa trước khi họ rời Washington để đi nghỉ hè vào tháng 8.
Instead of suing me for doing my job, I want Congress to do its job and make life a little
better. Thay vì kiện tôi vì tôi làm việc của tôi muốn Quốc hội làm việc của Quốc hội và làm cho cuộc sống của người Mỹ, những người đã đưa họ vào Quốc hội, tốt hơn một ít. Hãy ngưng việc làm giáng.
Một số dân biểu Dân Chủ cho rằng điều mỉa mai là các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện muốn kiện Tổng thống vì đã trì hoãn một phần của luật bảo hiểm sức khỏe mà Hạ viện đã hơn 50 lần bỏ phiếu để đòi hủy hay trì hoãn. Tuy nhiên, các dân biểu Cộng hòa nói quyền của Quốc hội đã bị ngành hành pháp rút bớt trong một thời gian dài. Dân biểu Cộng hòa Rich Nugent nói việc này đã đạt đến cực điểm.
Today, the buck stops here. We've got to make a stand.
Ngày hôm nay chúng ta phải nhận trách nhiệm. Chúng ta cần phải có lập trường về việc hiến pháp có còn thích hợp hay không, Hạ viện có còn thích hợp hay không. Nếu không, tất cả chúng ta nên về nhà.
Sử gia chuyên về các tổng thống, ông Alan Litman, thuộc trường đại học American, nói ông tin là vụ bỏ phiếu, cũng như nhiều chuyện khác tại Washington, chỉ có tính cách chính trị mà thôi.
Đây chỉ là một mánh khóe chính trị và có phần chắc là có phản tác dụng đối với Đảng Cộng Hòa, cũng như việc luận tội Tổng thống Bill Clinton có kết quả ngược lại đối với Đảng Cộng Hòa vào những năm cuối của thập niên 1990.
Ông Litman nói, nếu tòa án nhận thấy Hạ viện có đủ tư cách pháp lý để kiện Tổng thống, thì điều đó sẽ đặt Quốc hội vào một tình trạng chưa từng có trước đây.
Nỗ lực này nếu nó thành công trong việc kiện Tổng thống sẽ là một việc chưa từng có trước đây trong lịch sử nước Mỹ. Thông thường thì cách giải quyết nếu thấy Tổng thống lạm dụng quyền hành là tiến hành thủ tục luận tội để truất nhiệm.
Một số đảng viên Dân Chủ cho rằng vụ kiện này có thể là bước đầu tiên của Đảng Cộng Hòa trong mưu toan luận tội để truất phế Tổng thống Obama. Dân biểu Dân Chủ Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện, thách thức Chủ tịch Quốc hội loại trừ khả năng tiến hành thủ tục luận tội.
Impeachment is off the table. Why hasn't the speaker said that?
Bà nói việc luận tội truất nhiệm không hề được xét tới, và bà đặt câu hỏi tại sao ông Chủ tịch Hạ viện không nói rõ như vậy. Hồi đầu tuần này, Chủ tịch Boehner cho biết sự bàn tán về vấn đề luận tội chỉ là một mưu đồ của Đảng Dân Chủ để khích động cử tri và quyên góp cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Tòa Bạch Ốc nói họ đang xem xét một cách nghiêm chỉnh về khả năng Tổng thống có thể bị luận tội, đặc biệt nếu Tổng thống có thêm những hành động của hành pháp về cải cách di trú. Các nhà phân tích nói một vụ kiện chống Tổng thống, nếu được tiến hành, phải mất nhiều năm mới thật sự được tòa án xét xử.
Lực lượng cứu hộ ở miền Tây Ấn Độ đang đào bới bùn đất tìm kiếm những người sống sót trong trận đất chùi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người. Các giới chức e rằng hơn 100 nạn nhân khác vẫn còn mất tích sau trận đất chùi ngày hôm qua, san bằng ngôi làng Malin ở thành phố Pune của bang Maharashtra, 60 cây số. Mưa lớn và khó khăn liên lạc với các khu vực hẻo lánh đã gây trở ngại cho nỗ lực cứu hộ của các đội khẩn cấp. Thanh tra trưởng của lực lượng đáp ứng thảm họa thiên tai Ấn cho hay số nạn nhân có thể lên tới 200 người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa gặp Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Kerry cùng với Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker đang có mặt tại New Delhi thúc giục Ấn thôi phản đối những cải cách mậu dịch toàn cầu mà các nhà kinh tế nói rằng sẽ giúp kích thích nền kinh tế thế giới. Hôm qua là hạn chót để Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phải thông qua các cải cách đó. Và trước đây trong tuần, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng nếu Ấn sẵn sàng ủng hộ một hệ thống mậu dịch dựa trên luật lệ thì sẽ thu hút nhiều nguồn đầu tư nữa từ Mỹ và thế giới. Ấn Độ tuyên bố sẽ không hậu thuẫn các cải cách thương mại, trừ phi Ấn cũng được quyền thu mua ngũ cốc từ nông dân trên mức giá thị trường, dự trữ và bán lại cho người nghèo với mức giá được nhà nước trợ cấp. Một ban pháp lý ở Nhật đề nghị truy tố 3 cựu giám đốc điều hành của công ty điện lực vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sóng thần năm 2011 tàn phá. Ủy ban độc lập gồm 11 thành viên ngày hôm nay ra phán quyết là muốn truy tố cựu chủ tịch và hai phó giám đốc của công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO. Năm ngoái, các công tố viên quyết định là không buộc tội các giám đốc điều hành của TEPCO, nói rằng cường độ tàn phá của trận động đất 9 độ Richter và sóng thần là không thể lường trước được. Với phán quyết vừa đưa ra ngày hôm nay, thì các công tố viên giờ đây phải sẽ cân nhắc lại quyết định hồi năm ngoái. Nếu họ vẫn từ chối truy tố các giới chức của TEPCO, thì ban pháp lý có thể sẽ bắt buộc phải đưa vụ án này ra trước tòa. Bộ trưởng Kinh tế Argentina loan báo nước ông không thể thanh toán nợ đúng kỳ hạn. Đây là lần vỡ nợ thứ nhì của Argentina trong 13 năm nay. Bộ trưởng Alex Sikikov ngày hôm qua tuyên bố rằng quốc gia Nam Mỹ này không đạt được thỏa thuận về việc chi trả từng phần với một số quỹ đầu tư ở New York trước thời hạn chót là 12 giờ khuya, và ông cho biết nước ông đã thương lượng với hảo ý. Các quỹ đầu tư của Mỹ từng mua trái phiếu của nước này với giá giảm mạnh và đâm đơn ra tòa yêu cầu chính phủ Argentina phải thanh toán toàn bộ giá trị khoảng 1,5 tỷ đô la. Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor's của Mỹ đã hạ mức tín dụng ngoại tệ ngắn và dài hạn của Argentina vào hạng vỡ nợ một phần ngày hôm qua.
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc thả ông Ilham Tohti, nhà hoạt động nhân quyền người Uyghur, đồng thời là giáo sư kinh tế, sau khi ông bị truy tố hôm qua về tội ly khai chỉ 2 ngày sau khi các vụ đụng độ ở tỉnh Tân Cương làm cho mấy chục người bị thiệt mạng. Thông tín viên VOA Victor Beatty tường thuật rằng người đứng đầu một tổ chức của người Uyghur có trụ sở ở Mỹ nói rằng cộng đồng người Uyghur Hồi giáo hiện đứng lên phản đối cuộc đàn áp mới được thông báo gần đây của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf hôm qua đã bày tỏ lo ngại về vụ truy tố ông Ilham Tohti cũng như việc giam giữ ông và 6 sinh viên khác kể từ tháng Giêng.
Chúng tôi thực sự quan ngại về sự thiếu minh bạch về quyền lợi cũng như khả năng được tiếp cận đại diện pháp lý. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả ông Tohti cũng như các sinh viên của ông và bảo đảm quyền được bảo vệ và quyền được tự do mà họ hoàn toàn có quyền được hưởng theo đúng các cam kết về nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, trong đó có quyền tự do biểu đạt ý kiến.
Tờ Global Times do nhà nước Trung Quốc kiểm soát nói rằng cựu giảng viên Đại học Dân tộc Trung ương bị bắt và chuyển về Tân Cương rồi bị truy tố ngày hôm qua về tội âm mưu chia cắt đất nước vì có quan hệ thân cận với Hội nghị Uyghur Thế giới, một tổ chức mà tờ báo nói rằng ủng hộ cho nền độc lập của Tân Cương. Cảnh sát cũng nói rằng ông Tohti cũng có các quan hệ với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, bị Trung Quốc xem là một tổ chức khủng bố. Theo truyền thông nhà nước, ông Tohti đã miêu tả những người biểu tình Uyghur Hồi giáo là các anh hùng, đồng thời kích động lòng hận thù của các sinh viên đối với nhà nước Trung Quốc cũng như chính phủ. Ông được cho là bị bắt một số lần vì tung tin đồn. Ông Michael Clark, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Châu Á Griffith của Australia nói rằng dù ông đã dự kiến là ông Tohti sẽ bị truy tố, nhưng ông vẫn ngạc nhiên là phiên tòa xử ông Tohti sẽ được tổ chức tại Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Urumqi.
Trong phần lớn các trường hợp, đặc biệt là những vụ gây chú ý như thế này, việc kết án tại tòa án này gần như là điều chắc chắn. Và vấn đề ở đây là, với tội ly khai và kích động ly khai, người ta có thể bị kết án tử hình theo luật của Trung Quốc. Liệu điều đó có áp dụng trong trường hợp này hay không thì vẫn còn chưa rõ tại thời điểm này.
Ông Clark nói thêm rằng, ông Tohti chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào mà có thể bị coi là ly khai hay kích động ly khai.
Trong thực tế, trong vai trò là một giáo sư kinh tế tại Bắc Kinh, ông là một phát ngôn viên khá ôn hòa cho quyền tự trị của người Uyghur, cũng như, xét rộng hơn, ông là một người chỉ trích tương đối ôn hòa cách tiếp cận của chính phủ đối với vùng Tân Cương. Tuy nhiên, chính phủ đã truy tố ông với một loạt các tội danh và cáo buộc ông lợi dụng vị trí giáo sư để xin trích, tung tin đồn, bóp méo, thổi phồng sự việc để gây xung đột, truyền bá tư tưởng ly khai, kích động hận thù sắc tộc, ủng hộ độc lập cho Tân Cương và tiến hành các hoạt động ly khai.
Ông Alim Saitov, chủ tịch của Hiệp hội Uyghur Hoa Kỳ nói rằng, giới hữu trách Trung Quốc có thể sử dụng thời điểm truy tố để làm công luận không còn chú ý tới vụ bạo lực mới nhất tại khu vực tự trị bất ổn ở miền Tây, giáp với Trung Á. Ông Saitov nói rằng, ông Tohti đã bị bắt giữ mà không được giao tiếp với bên ngoài trong vòng 6 tháng.
Và ông ấy thậm chí cũng bị ban quản lý trại giam Trung Quốc cùng và không được cho ăn 10 ngày. Ông ấy đã bị chính quyền Trung Quốc ngược đãi và hành hạ.
Ông nói rằng ông Tohti đã quản lý một trang web nhằm hòa giải giữa người Uyghur và người Trung Quốc và mưu tìm sự thay đổi về chính sách của Trung Quốc mà ông Saitov coi là sự đàn áp mạnh tay ở Tân Cương. Trong chuyến thăm Tân Cương hồi tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các hành động quyết đoán để kiên quyết trấn áp hoạt động tràn lan của những kẻ khủng bố. Hôm thứ Ba vừa qua, Trung Quốc thông báo hàng chục thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm thứ Hai tại huyện Kaska ở Tân Cương. Trung Quốc nói rằng một băng đảng cầm dao tấn công một đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền cũng như thường dân rồi đập phá xe cộ. Trung Quốc nói rằng cảnh sát đã đáp trả bằng cách bắn chết hàng chục thành viên của băng đảng này. Bắc Kinh cho biết là cuộc điều tra sơ bộ kết luận rằng đó là một vụ tấn công có chủ ý. Ông Seytov nói rằng hành động của cảnh sát là một phần của chiến dịch chống khủng bố kéo dài một năm qua do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Chính phủ Trung Quốc giới hạn việc ăn chay trong tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, vốn là một trong năm trụ cột của Đạo Hồi. Thay vào đó, các lực lượng an ninh Trung Quốc đi từng nhà một để truy tìm những người Uyghur ăn chay, sách nhiễu họ vào ban đêm và tống giam những người Uyghur đã cầu nguyện và thậm chí giết hại cả một gia đình người Uyghur. Và kết cục của sự bất mãn và tức giận của nhiều người đối với các lực lượng an ninh Trung Quốc, họ đổ ra đường phố để phản đối sự tàn bạo đó.
Ông Seytov nói rằng điều này phản ánh điều ông gọi là sự bất mãn tập thể của người Uyghur và nói rằng các hành động ôn hòa và bạo lực đang xảy ra khắp các cộng đồng người Uyghur. Ông thừa nhận rằng ông lo ngại sẽ xảy ra một cuộc đàn áp khác giống với vụ xảy ra hồi tháng 7 năm 2009, làm 200 người chết tại thủ phủ Urumqi. Hồi tháng 5, ít nhất 31 người đã thiệt mạng khi hai chiếc xe đâm vào một khu chợ ở Urumqi và có người đã ném thuốc nổ. Hồi tháng 3, giới hữu trách đã đổ lỗi cho những kẻ Hồi giáo cực đoan đã thực hiện một vụ dùng dao đâm nhiều người tại một ga tàu ở Kunming, làm 29 người chết. Tổng cộng đã có gần 200 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực tiếp diễn có liên quan tới cộng đồng người Uyghur trong năm nay.
Sau một chuyến bay dài sâu vào vũ trụ, một phi thuyền thám hiểm của cơ quan vũ trụ Âu Châu cuối cùng đang tiếp cận mục tiêu của nó. Đó là một sao chổi cách trái đất hàng triệu cây số. Các nhà khoa học nói sứ mạng của nó có thể dẫn đến một số khám phá bất ngờ về các nguồn gốc của nước trên mặt đất. Phóng viên George Putik của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật được Linh Đan chọn làm đề tài cho câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này.
Cách đây 10 năm, một hỏa tiễn của cơ quan không gian châu Âu đã được phóng đi cùng với một phi thuyền có tên là Rosetta với nhiệm vụ thực hiện một cuộc nghiên cứu chi tiết nhất về một sao chổi. Trong khi các thiên thạch là những tảng đá lớn, gần giống như các hành tinh nhỏ, thì sao chổi chủ yếu được tạo nên bằng băng đá. Theo ông Ralph Cordy, giám đốc kinh doanh của công ty phòng thủ và không gian Airbus là cơ quan chế tạo phi thuyền Rosetta.
Ngày nay chúng ta biết được rằng trái đất của chúng ta có rất nhiều nước, nhưng chúng ta không biết chính xác nguồn gốc của nước, và có nhiều phần chắc là các sao chổi liên quan nhiều đến quá trình này.
Phải mất hơn 10 năm, Rosetta mới đi được 3 vòng quanh trái đất và một vòng quanh sao hỏa để đạt đủ tốc độ đến được một sao chổi có tên 67P Churyumov-Gerasimenko cách trái đất 400.000 km. Trong vòng 2 năm rưỡi gần đây, nhiều hệ thống trên khoang tàu nằm trong chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Theo kỹ sư của Airbus, ông Simon Barraclough.
So we're closer to the sun, a lot of things are on. When we're further from the sun, a lot of things are off.
Khi chúng tôi đến gần mặt trời, nhiều thứ được bật lên. Khi chúng tôi ra xa mặt trời hơn, nhiều thứ được tắt đi.
Một hồi chuông đánh thức hồi tháng 1 đã đem lại vui mừng cho trụ sở của phi vụ ở Darmstadt bên Đức. Khi một tín hiệu từ Rosetta cho thấy máy tính của nó lại bừng tỉnh dậy. Phi thuyền này sẽ sớm bắt đầu bay trong quỹ đạo sao chổi ở khoảng cách chừng 10 km để đo đạc và vẽ bản đồ bề mặt của nó. Vào tháng 11, phi thuyền dự định nhả một phi thuyền nhỏ hơn có tên là Philae để hạ cánh trên sao chổi. Ông Cordy cho biết cả Rosetta và Philae sẽ đo lường khí và bụi trên sao chổi và gửi đi các hình ảnh về bề mặt của nó.
It will also have a very nice radar system.
Nó cũng sẽ có một hệ thống radar rất tốt để liên lạc với phi thuyền đang bay trong quỹ đạo sao chổi, cũng là phi thuyền mẹ, và sử dụng những tín hiệu radar để thăm dò tâm của sao chổi. Vì vậy, nó không chỉ xem xét bề mặt hay môi trường bao quanh nó, mà nó còn nghiên cứu những gì nằm bên dưới bề mặt sao chổi.
Các phi thuyền sẽ bay theo sao chổi trong vòng một năm. Rosetta sẽ tiếp tục theo dõi mức độ thay đổi của sao chổi này khi tiến gần đến mặt trời và bắt đầu ấm lên như thế nào, trong khi Philly sẽ phân tích các mẫu vật trên bề mặt và bên dưới bề mặt của nó. Khi NASA khai trương kính viễn vọng không gian Kepler vào năm 2009, các khoa học gia đã học được một điều mới lạ và khá quan trọng, theo Giám đốc Viện Khoa học Viễn vọng Không gian Matt Mountain.
Thiên hà của chúng ta có ít nhất 100 tỷ hành tinh bên trong, và cách đây 5 năm chúng ta không biết được điều đó.
Dĩ nhiên, Kepler và các loại kính viễn vọng mạnh khác ngày nay không thực sự nhìn thấy các hành tinh đó. Các ống kính này quá yếu so với ánh sáng của các vì sao. Nhưng các nhà khoa học có thể đo lường sự thay đổi ánh sáng khi các hành tinh đi ngang qua vì sao và phân tích ánh sáng đi qua bầu khí quyển để xác định cái gì ở bên trong nó. Nhà vật lý thiên văn của NASA và cũng từng là một phi hành gia, John Grunsfeld nhận định.
Nếu chúng ta nhìn vào quả đất, chúng ta sẽ thấy các dấu hiệu của bầu trời của chúng ta, bầu trời màu xanh. Chúng ta sẽ thấy các dấu hiệu của dưỡng khí, của khí carbonic, của chất sulfur dioxide từ các núi lửa, và thậm chí chúng ta còn thấy các biểu hiện rằng có đời sống thực vật. Và chúng ta thấy điều đó bằng cách phân tích ánh sáng thành những màu sắc thành phần của nó.
Đa số các hành tinh được khám phá cho đến nay đều khác với quả đất. Chúng quá lớn, quá nhỏ, quá gần mặt trời hay quá xa để có thể hỗ trợ cho sự sống. Nhưng nhà vật lý thiên văn học Sarah Sager nói các hành tinh nhỏ cỡ như trái đất là cực kỳ thông thường.
We are looking for biological signatures, gases that are produced by life.
Chúng ta đi tìm các dấu hiệu sinh học, những khí do đời sống sản sinh ra, những khí không thuộc về bầu khí quyển.
Hợp tác với cơ quan không gian châu Âu và các nhà khoa học gia của các nước khác, NASA đang xây dựng thế hệ mới của các kính viễn vọng không gian có khả năng tìm thấy bằng chứng sự sống. Kính viễn vọng không gian James Webb dự trù bố trí vào năm 2018 sẽ mang độ nhạy và độ phân giải chưa từng có từ trước tới nay và sẽ cải tiến nhiều sự phân tích bằng kính viễn vọng các vì sao và hành tinh ở rất xa. Khoa học gia trưởng của NASA, bà Ellen Stofan nói cơ quan này cũng dự định đi tìm sự sống trên mặt trăng Europa của sao Mộc. Có thể có một đại dương nằm bên dưới lớp băng của nó.
In our own solar system, we know where to go, we know what to measure, and we're...
Trong hệ thái dương của chúng ta biết phải đi đâu, chúng ta biết phải đo cái gì, và chúng ta đang ở trong tiến trình làm chính việc ấy. Nhìn ra ngoài, bên ngoài thái dương hệ của chúng ta đang đi đúng hướng, chúng ta đang thực hiện đúng việc đo đạc, và chúng ta đang đi tới điểm biết được nhiều điều.
Các nhà khoa học nói có khả năng rất cao là họ sẽ tìm ra được một hành tinh rất giống với trái đất. Điều đó có thể giúp đem lại lời giải đáp cho câu hỏi. Để cho đời sống đạt được một vị thế trong vũ trụ khó khăn cỡ nào?
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take. Give and take.
Give and take, có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. there has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên, nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột, và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái, anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. Một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We know how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong xung đột vũ trang, thường dân là đối tượng chịu nhiều tổn hại nhất. Điều này đặc biệt đúng khi bạo lực xảy ra ở những khu vực đông dân cư như dải Gaza, nơi 1,7 triệu người sống chen chúc trên mảnh đất 360 km2. Từ năm 2001, những phần tử vũ trang Hamas đã bắn hàng ngàn tên lửa và đạn súng cối vào Israel từ dải Gaza, cố ý gây nguy hiểm cho thường dân và đã đào những đường hầm bên dưới biên giới để đưa lậu vũ khí và mở những cuộc tấn công. Vào tháng 6 năm nay, ba thiếu niên người Israel bị các chiến binh người Palestine bắt cóc và sát hại. Chỉ vài ngày sau đó, một nhóm người Do Thái Israel bắt cóc và giết chết một cậu bé người Palestine. Căng thẳng trong khu vực tăng cao và một lần nữa, Hamas tăng cường bắn tên lửa từ Gaza vào Israel và Israel khởi sự một cuộc tiến công trên bộ và một cuộc không kích nhắm vào Hamas ở Gaza. Một sự leo thang vòng tròn bạo lực khởi đầu và tiếp tục đến ngày hôm nay. Một lần nữa, thường dân lại phải chịu gánh nặng trừng phạt. Ngoại trưởng John Kerry nói, "Chúng tôi hết sức lo ngại về những hậu quả của nỗ lực tự vệ chính đáng và hợp pháp của Israel. Không một quốc gia nào có thể khoanh tay đứng nhìn trong khi tên lửa tấn công nước họ và đường hầm được đào vào nước họ để tấn công người dân. Nhưng trong bất kỳ loại xung đột nào, luôn có mối lo ngại về thường dân, về trẻ em, phụ nữ và những cộng đồng bị mắc kẹt trong đó. Và chúng tôi đang đặc biệt cố gắng tập trung tìm cách đáp ứng những nhu cầu rất lớn của họ. Để giúp giảm bớt một phần cuộc khủng hoảng nhân đạo này ngay lập tức, Hoa Kỳ đang cấp một gói viện trợ 47 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Gaza. Trong khoản tiền này, 15 triệu sẽ được trao cho cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông để đáp lại thỉnh cầu khẩn cấp Gaza 60 triệu đô la của Liên Hiệp Quốc, đồ gia dụng như chăn và tã và thuốc men cho hàng ngàn người nhận hỗ trợ nhân đạo từ Liên Hiệp Quốc. 32 triệu đô la còn lại sẽ được giao cho cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ quản lý để giải quyết nhu cầu nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp ở Gaza, trong đó có việc giúp đảm bảo nguồn cung ứng nước sạch. Bấy nhiêu thường dân vô tội thiệt mạng đã là quá đủ, kể cả ở Gaza và Israel. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt chiến sự ngay lập tức và thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Trà My trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay cảnh báo cả Israel lẫn Hamas có thể phạm tội ác chiến tranh qua việc vi phạm các nguyên tắc nhân đạo, bao gồm tấn công cơ sở hạ tầng dân sự hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho các mục tiêu quân sự. Thường dân đang gánh chịu hầu hết những thiệt hại của cuộc chiến bước sang ngày thứ 24 ở Gaza. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy là trong số hơn 1.200 người Palestine bị thiệt mạng, có tới 74% là thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Gần 60 người Israel thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Trong khi đó, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố lực lượng của nước ông sẽ phá hủy hệ thống đường hầm xuyên biên giới của các phần tử chủ chiến, dù có hay không có một lệnh ngừng bắn. Phát biểu tại một cuộc họp nội các ngày hôm nay, ông Netanyahu khẳng định là sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ngăn cản Israel hoàn tất điều mà họ gọi là trọng tâm chính của chiến dịch hành quân của mình tại dải Gaza. Một giới chức quốc phòng Israel ngày hôm qua cho biết là chỉ còn vài ngày nữa thôi, lực lượng Israel sẽ phá hủy tất cả đường hầm mà phe Hamas sử dụng. Một toán chuyên gia quốc tế lần đầu tiên vừa tiếp cận tới địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị bắn rơi ở đông Ukraine sau nhiều ngày các nỗ lực bất thành vì bạo động trong vùng do phe ly khai kiểm soát. Diễn tiến mới nhất này được Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu loan báo ngày hôm nay và cho biết là một toán nhỏ gồm các nhà quan sát, tháp tùng cùng 4 chuyên gia người Hà Lan và Australia đã tới được địa điểm máy bay rơi qua một lộ trình mới. Tới được hiện trường cũng có nghĩa là toán chuyên gia có thể bắt đầu thu thập các chứng cứ quan trọng từ vụ tai nạn và tiếp cận thi thể các nạn nhân chưa được chuyển về Hà Lan để nhận dạng. Tổng thống Sierra Leone vừa công bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với vụ bộc phát dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Ông Ernest Bai Koroma cho biết là chính phủ đang khoanh vùng cách ly các khu vực phát hiện dịch bệnh, hạn chế các buổi tụ tập đông người, lục soát nhà cửa để xác định người bị nhiễm và cập nhật các thủ tục cho hành khách tại các sân bay chính của quốc gia. Các biện pháp này sẽ được áp dụng trong vòng từ 60 tới 90 ngày. Các nước dọc theo biên giới với Sierra Leone nằm trong tâm điểm đợt dịch bùng phát mà Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 729 người kể từ tháng 2 tới nay. Argentina vỡ nợ lần thứ nhì trong vòng 13 năm qua. Các nhà thương lượng của Argentina tối ngày hôm qua đã không đạt được một thỏa thuận với các công ty đầu tư New York để tránh vỡ nợ. Và các quỹ đầu tư phải yêu cầu Argentina phải thanh toán toàn bộ 4,5 tỷ đô la trái phiếu của Argentina mà họ mua với giá giảm lúc quốc gia Nam Mỹ này vỡ nợ lần trước vào năm 2001.
Tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.